Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về đề tài tùng phục thẩm quyền. Nhưng trước hết là ca khúc Giêsu là tiếng nói trong tâm hồn tôi. Vừa rồi là ca khúc Giêsu là tiếng nói trong tâm hồn tôi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục nói về tùng phục thẩm quyền. Nguyên tắc nền tảng của Kinh Thánh đối với vấn đề vâng phục nhà cầm quyền là tất cả mọi quyền bính hay thẩm quyền trên trần gian đều do Đức Chúa Trời thiết định hoặc cho phép. Các sứ đồ Phaolô và Phi-e-rơ đã minh thị dạy cơ đốc nhân phải vâng phục nhà cầm quyền, như ghi trong Roma chương 13 câu 1 đến câu 7, Tít chương 3 câu 1, Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 13 đến câu 17. Tuy nhiên trong Kinh Thánh lại có những trường hợp bất phục nhà cầm quyền như chúng ta sẽ nêu lên sau đây và tìm một kết luận cho những trường hợp đó. Trước hết, sau lễ ngũ tuần, Phi-e-rơ và các sứ đồ đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng dạy đạo Chúa một cách giản dị. Không bao lâu bách hại đã ập tới và các nhà cầm quyền Do Thái đương thời đã bắt bớ Phi-e-rơ với răng. Nhưng Phi-e-rơ đã hai lần trả lời họ một cách cương quyết khẳng định: thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời con người. Theo Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 13 đến câu 21, chương 5, câu 27 đến câu 32. Đây là một thí dụ điển hình phát biểu nguyên tắc không tùng phục luật pháp của con người khi điều này khiến cho cơ đốc nhân phải bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời. Những thí dụ khác như trường hợp các thanh niên Hy Bá không chịu cúi lại pho tượng của vua Ba Tư, Sadrach, Mesach và Abednego đã bất tuân lệnh vua Nebuchadnezzar khi vua buộc họ phải thờ lại pho tượng vàng của vua, nghĩa là phạm vào điều răn cấm thờ hình tượng của Đức Chúa Trời. Daniel cũng bất chấp cấm lệnh của hoàng đế, đi ngược lại với luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem chi tiết trường hợp Daniel được kỹ thuật trong tiên tri Daniel chương 6, câu 4 đến câu 10 như sau. vua Darius ưng đặt trong nước 120 quan chấn thủ để chia nhau trị cả nước, và trên họ là 3 quan thượng thư mà một là Daniel. Các quan chấn thủ phải khai trình với 3 quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn hại nào. Và Daniel lại trội hơn 2 quan thượng thư kia và các quan chấn thủ, vì người có linh tánh tốt lành, thì vua định lập người trên cả nước. Các quan thượng thư và chấn thủ bèn tìm cớ kiện Daniel về việc nước, nhưng họ không thể tìm được một cớ nào hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành. Trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. Bởi vậy, những người đó nói với nhau rằng, chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Daniel này, nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật pháp của Đức Chúa Trời nó. Các quan thượng thư và chấn thủ đó bèn vào chầu vua và tâu rằng, hỡi vua Darius, chúc vua sống đời đời. Hết thảy các quan thượng thư trong nước, các quan lãnh binh, các quan chấn thủ, các quan nghị viên và các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ, lập một cấm lệnh nghiêm nhặt trong 30 ngày. Hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư tử. Bây giờ hỡi vua, hãy lập điều cấm đó và ký tên vào, hầu cho không đổi thay đi, theo như luật pháp của người Medi và người Pharisơ, không thể đổi được. Vậy, vua Darius bèn ký tên lập cấm lệnh đó. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó cứ một ngày 3 lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước. Bây giờ những người đó nhóm lại, thấy Daniel đương cầu nguyện này xin trước mặt Đức Chúa Trời mình. Họ bèn đến chầu vua và tâu cùng vua về cấm lệnh của vua rằng, hỡi vua, vua chẳng từng ký tên vào một cấm lệnh rằng, trong 30 ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua, thì sẽ phải quăng vào hang sư tử đó chăng? Vua trả lời rằng, sự đó là thật, theo như luật pháp của người Medi và người Pharisơ không thể đổi được. Họ bèn đáp lại và tâu vua rằng, Daniel là một trong những con cái phu tù Juda, không có lòng kiêng nể vua chút nào. Hỡi vua, dầu đến cấm lệnh vua đã ký tên cũng vậy, song nó cứ một ngày cầu nguyện 3 lần. Trong cả 2 trường hợp trên, Đức Chúa Trời đã bênh vực các tôi tớ Ngài, giải cứu họ bằng phép lạ khỏi mọi hình phạt. Tuy nhiên, không phải lúc nào tình huống cũng thuận lợi như vậy cho những người tin kính Chúa, theo như tác giả Hy Bá ghi lại. Có kẻ khác chịu nhạo cười roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc dày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Đó là theo thư Hy Bá, chương 11, câu 36 đến câu 38. Như vậy, khi vì danh Chúa, vì luật pháp của Chúa mà không tùng phục nhà cầm quyền, thì điều đó cũng không bảo đảm rằng cơ đốc nhân sẽ được giải cứu hay giải thoát khỏi bị chính quyền con người trừng phạt. Tại thành Philip, Phaolô đã buộc được chính quyền La Mã phải hành xử quyền hạn Chúa giao một cách đúng mực. Luca ghi lại trường hợp này trong Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 35 đến câu 39 như sau. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người đề lao rằng, hãy thả các người ấy đi. Người trình lời đó cùng Phaolô rằng, các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông, vậy hãy ra và xin đi cho bình yên. Nhưng Phaolô nói cùng lính rằng, chúng ta vốn là quốc dân Roma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ, rồi bỏ vào ngục, nay họ lại thả lén chúng ta ư? Điều đó không được, chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải. Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Roma thì sợ hãi. Họ bèn đến nói với hai người thả đi và xin lìa khỏi thành. Khi ra ngục rồi, các sứ đồ vào nhà Lydi thăm và khuyên bảo anh em rồi đi. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 35 đến câu 39. Có người dựa vào đây để chủ trương rằng, Kinh Thánh chấp nhận việc sứ đồ Phaolô phản đối ngồi lì đòi nhà cầm quyền phải đến xin lỗi rồi mới chịu đi. Thật ra vị sứ đồ không chống chính quyền do động cơ vị kỷ, nhưng chỉ muốn buộc nhà cầm quyền phải thi hành đúng chức năng được Chúa ủy nhiệm. Khi luật pháp con người và luật pháp Đức Chúa Trời mâu thuẫn nhau, những trường hợp điển hình trong Kinh Thánh cho phép, chứ không bắt buộc cơ đốc nhân phản đối hay bất phục. Nhưng khi người tín đồ cảm thấy mình phải từ chối vâng lời chính quyền, người đó phải chắc rằng mình bất phục tùng, không phải là vì chính quyền tước đoạt quyền hạn cá nhân của mình, nhưng vì chính quyền đã dám tước đoạt quyền hạn của Đức Chúa Trời. Giáo lý về sự vâng phục nhà cầm quyền thật ra chỉ là một phần trong giáo lý có phạm vi rộng lớn hơn của Kinh Thánh về việc tùng phục thẩm quyền được Đức Chúa Trời thiết định. Các thiên thần phải tùng phục Chúa cứu thế, như Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 22. Các tín hữu phải tùng phục lẫn nhau, Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 5. Hội thánh phục dưới quyền Chúa cứu thế, Ê-phê-sô chương 5 câu 24. Đức Chúa Con tùng phục Đức Chúa Cha, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 28. Các tôi tớ phải tùng phục chủ, Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 18. Con cái tùng phục cha mẹ, Ti-mô-thê thứ nhất chương 3 câu 4. Vợ phục dưới quyền chồng, Cô-lô-se chương 3 câu 18. Thanh thiếu niên phải tùng phục những người trưởng thượng, Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 5. Các tín hữu trong hội thánh phải vâng lời những người lãnh đạo trong hội thánh, Hi-bá chương 13 câu 7, câu 17. Và cơ đốc nhân thì phải vâng phục chính quyền trong nước mình. Đây là một phần trong toàn thể giáo lý về sự vâng phục. Không ai có thể phủ nhận sự kiện trong nhiều lĩnh vực thẩm quyền thiết lập có liên quan tương tác với nhau trong Kinh Thánh. Vì thế, vi phạm một trong những lĩnh vực có nghĩa là cũng sẽ vi phạm trong những lĩnh vực khác. Không vâng phục chính quyền, không vâng phục giáo quyền và không vâng phục các thẩm quyền trong gia đình đều có liên quan với nhau. Vì thế, cơ đốc nhân cần có thái độ cư xử phù hợp trong mọi tương quan đó. Khi cơ đốc nhân ở dưới một thẩm quyền nào, cần tuân phục thẩm quyền đó. Khi ở vị trí hành xử thẩm quyền trên người khác, cần hành xử theo công lý. Thế giới chúng ta đang sống, đang tuột xuống con dốc vô đạo ở nhiều lĩnh vực với tốc độ càng ngày càng nhanh. Thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 1 đến câu 5 mô tả khá rõ tình trạng suy đồi đó. Hãy biết rằng, trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ tham tiền, khoe khoang, sức sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. 18 đặc điểm của thời kỳ cuối cùng được liệt kê, và nhiều đặc điểm phản ánh thái độ vô luật pháp hay là vô đạo. Phạm thượng là vô luật pháp chống nghịch Đức Chúa Trời, không vâng lời cha mẹ là vô luật pháp đối với gia đình, không có tình nghĩa tự nhiên là vô luật pháp với chính thân thể mình, bội bạc là vô đạo đối với người khác, dữ tợn là không thuần hóa hay không kiềm chế được. Những đặc điểm như trên trong tác phong của con người thể hiện tinh thần vô đạo, vô luật pháp chống lại thẩm quyền ở những phạm vi khác nhau. Tự chung là chống lại những trật tự thiên định, chống lại với luật pháp của Chúa và phủ nhận thẩm quyền của Ngài trên đời sống mình.